Thuở xưa Đức Bình An Vương có 9 anh em. Khi thái tử chết, Đức Vua lấy làm đau khổ, buồn rầu, bỏ ăn bỏ uống, cả ngày đêm chỉ than khóc, không thiết gì đến việc triều chính, không ai khuyên giải ngài được. Trong 9 người em của Đức Vua, có một người em trai tên Ganadi. Ông này cũng khóc, nhưng khác với anh. Thay vì anh khóc trong cùng, còn ông lại ra đường đứng khóc hoài. Mọi người thấy lạ nên hỏi:
tại sao ngài khóc?
Tôi muốn con thỏ ngọc ở cung trăng mà không biết làm sao bắt được.
Và đem câu chuyện tao lại cho Đức Vua nghe. Trong 9 người em, Đức Vua thương ông Ganadi hơn hết. Nghe qua câu chuyện kỳ lạ ấy, ngài ngự ra đường nắm tay em và hỏi rằng:
tại sao hoàng đệ đi lang thang cung thành, đòi thỏ cung trăng như là kẻ mất trí vậy? Em muốn hỏi thỏ bằng vàng bạc, ngọc ngà xích châu mã não chăng? Dương huynh sẽ bảo thợ kim hoàng làm cho em. Hay em muốn thỏ thật? Vậy em muốn thứ thỏ nào? Hãy cho Dương huynh biết.
Ganadi đáp:
những loại thỏ nào có mặt trên quá địa cầu này em đều không muốn cả. Em chỉ muốn thỏ trên cung trăng thôi.
Đức Vua nghe như thế, lấy làm sầu khổ vô cùng, nghĩ rằng Ganadi đã điên, nên ngài nói:
đòi hỏi như hoàng đệ, chắc thế nào hoàng đệ cũng chết. Chứng bệnh như thế là nan y rồi, có lý nào hoàng đệ lại muốn được thỏ cung trăng?
Dương huynh đã biết, người mơ ước thỏ cung trăng sẽ bị chết, vì không thể bắt được thỏ, nên sanh buồn rầu thất vọng mà chết. Thì tại sao Dương huynh lại than khóc hoàng tử đã ly trần? Vì người chết đã chết, thì làm sao còn có thể sống lại được?
Tâu Dương huynh có câu nói rằng: con sinh ra không khi nào chết. Câu này chỉ là một câu nói hoang đường thôi. Dương huynh cũng không thể đem quân đi đánh với tử thần để cướp con về được. Đã gọi là chết thì không ai đem của cải ra mua chuộc hay dùng mưu trí để trốn tránh được. Tất cả nhân loại, từ vị hoàng đế đến kẻ xin ăn, các nhà tri thức cùng các vị đạo sĩ cũng không trốn thoát, đến các bậc giác ngộ cũng phải nhập niết bàn để từ biệt xác thân ngũ uẩn, huống chi là hoàng tử.
Đức Vua nghe qua hiểu rõ sự chết là của chúng và phải đến của chúng sanh, nên không buồn nữa. Ganadi đã khéo dùng trước hay mà giác ngộ được nhà vua. Làm cha thương con như nhà vua trên, kể ra cũng đáng khen. Nhưng khi con đã chết, sự khóc than uất ức thương tiếc thấy đều vô ích. Vì dù có than khóc nhiều đến đâu, lâu đến mấy, người quá vãng cũng chẳng được nghe. Lúc con chết đã như thế, thì lúc còn sống, bổn phận của cha mẹ còn khó khăn hơn. Không những làm cha mẹ phải lo cho con được an vui no ấm trong kiếp hiện tại, mà còn phải tìm phương pháp cho con khỏi đi lạc vào đường tà, mà phải đi vào đường chánh đạo để khỏi sa đọa vào bốn đường ác. Đó mới là tròn bổn phận